Chuẩn Úy Hải là quân nhân, nhưng vì làm thông ngôn và lại được Đại úy Tha Lân yêu quý, nên được hưởng một quy chế tương đối tự do thoải mái hơn những người lính khác ở PC. Nghĩa là mỗi tuần, anh được về nhà 1-2 ngày nếu không có việc khẩn cấp. Những ngày ấy, Hải không về làng, mà ra nghỉ ở nhà bà cô ruột ở ngay phố huyện. Bà cô quá chồng, không con, sống nhờ vào cái cửa hàng tạp hóa, nhưng chủ yếu là bán tương, nước mắm, cá khô, vân vân. Hải vẫn chu cấp cho cô sống, nhưng bà cụ hay làm vẫn tiếc, không chịu bỏ nghề bán hàng vặt, ngồi hàng suốt ngày đêm sặc mùi nước mắm. Có cái hay là khiến các ông Tây, các sĩ quan đi qua tạt vào chơi không thể ngồi lâu được. Như ta đã biết, Hải bí mật hoạt động cho kháng chiến, nên cửa hàng tạp hóa này là một vỏ bọc khá an toàn. Lúc này, Chuẩn Úy Hải đang băn khoăn lo lắng, không hiểu vì nguyên cớ gì đột nhiên anh mất liên lạc với cấp trên. Có phải cái hôm vây chùa, khi đi cứu Nguyệt, anh đã có sơ hở gì nên đã bị lộ tung tích? Anh đã ngồi nhớ lại từng hành động, từng khoảng thời gian. Anh đã làm gì? Anh đã ở chỗ nào? Anh đã gặp ai? Đã nói chuyện với ai? Đã nói những câu gì? Nghĩ lại, Hải thấy hoàn toàn hợp lý. Trong khu rừng cò khi ấy, chỉ có anh và Nguyệt, không ai trông thấy anh ở đấy. Giả định có thể có một người thoáng thấy, thì người đó cũng đã bị sư Khoan Độ bóp chết rồi. Có thể việc làm của anh hôm ấy như có chút phiêu lưu. Tuy nhiên, anh lấy làm hãnh diện vì việc làm của mình. Bởi vì việc làm này đã có kết quả, Nguyệt đã thoát chết. Vậy thì chỉ có một khả năng thứ hai, người liên lạc với anh đã hy sinh. Điều này, Hải đã đoán đúng. Không phải chỉ riêng người liên lạc với Hải chết, mà cả tổ tình báo ba người đã hy sinh trong một trận ném bom của giặc vào khu an toàn của ta. Mấy tháng không bắt được liên lạc với tổ chức, Hải thấy sốt ruột. Tuy nhiên, cũng có cái hay là trong thời gian ấy Beckner cho người theo dõi, nhưng không thấy hiện tượng gì khác lạ, nên sự chú ý không còn ráo rít như trước. Một ngày Chủ nhật, bà cô đang ngồi trong hàng. Lúc ấy vắng vẻ không có khách, chợt có cô gái đội nón sùng sục, tay cắp rổ đi vào nhà. Cụ ơi, cho cháu hỏi thăm anh Hải Thông Ngôn có nhà không ạ? Cô gái nói, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn ra sau lưng. Có đấy. Anh nói mới ở đồn ra sớm hôm nay. À, mà cô là ai lại hỏi thăm anh Hải nhà tôi? Cháu đây mà. Cụ không nhận ra à? Bà cụ kèm nhèm nên chưa nhận ra ai, thì cô gái đã lách qua cái cửa ngách vào nhà trong. Bà cụ thấy lạ, lật đật vào theo. Lúc bấy giờ cô gái đã bỏ nón ra và thì thào. Cháu là Nguyệt đây. Chuẩn Úy Hải từ ngoài sân bước vào, nắm lấy tay cô mừng mừng tủi tủi. Cô gái cũng xúc động, nhưng vội gỡ tay anh ra. Ở ngoài phố nhiều lính lắm. Em sợ có đứa nhận ra. Em được tỉnh giao nhiệm vụ thay chị Hồng liên lạc với anh. Thế con Hồng? Chị ấy hy sinh rồi, bị bom anh ạ. Bà cô lúc ấy mới nhận ra Nguyệt. Bà lấy tay bóp vai bóp tay Nguyệt, rồi ngắm nghía cô từ đầu đến chân. Rõ khổ, cái hôm Tây vây chùa, cô cứ lo cho mày mãi. Mấy đêm chả ngủ được. Sau thằng Hải bảo chạy thoát rồi, tao mới yên lòng. Thế để cô đi nấu cơm cho mà ăn nhé. Không được đâu cô ạ, con phải đi ngay. Lúc hai cô cháu thì thào, Hải đứng ngoài cửa hàng canh chừng. Chỉ một lát anh quay vào. Có một bọn lính vào quán thịt chó, em phải đi ngay thì đừng qua đấy. Rẽ ngay vào ngõ cầu đá, trước đó qua cầu là đến cánh đồng. Qua cánh đồng là vào làng chùa. Em biết rồi, cô ghé sát mặt Hải nói thật nhỏ. Chỉ thị của trên ở trong mớ rau muống ấy. Hải nhìn thấy bà cô đứng ở cửa đã quay lưng lại. Anh liền ôm lấy Nguyệt để nghe tiếng trái tim cô đập rộn lên, để ngửi cái mùi thơm ngọt ngào ở tóc cô, cổ cô tỏa ra, để cảm nhận cái luồng hơi thở nóng như lửa của cô phả vào má, để nghe thấy cái giọng êm ru thanh thanh của cô rót vào tai. Thôi nào, để em đi nhé. Hôm ấy, phiên chợ huyện, mưa rất to, cho nên chợ họp muộn, bà cô già cũng mở cửa hàng muộn. Hơn 8 giờ sáng mà bà chưa tháo mở những tấm ván lùa, bà chỉ hé mở cái cửa bên để nhỡ có khách quen đến mua thì biết rằng bà vẫn bán hàng. Người khách mở hàng là một cô gái, cô cởi tấm ni lông che mưa màu xanh rũ nước, rồi đẩy cửa bước vào. Bà vừa định cất tiếng hỏi thì cô gái đã nhanh nhảu khe khẽ: "Cháu đây mà, cháu Nguyệt đây bà ạ." Bà cụ bỗng tươi nét mặt và cũng nói nho nhỏ: "Vào đi, anh nó ở trong nhà." Thì hai người đưa nhau xuống bếp thì thầm. Bà cụ đã lấy chiếc ghế đầu ngồi bên cánh cửa canh chừng. Ở trong bếp, thầy giáo Hải háo hức ôm chặt lấy Nguyệt, rúc mũi vào ngực nàng. Cô gái giãy giụa đầy ra, vừa đầy vừa ngửa cổ cười rúc rích: "Nào, nào, đứng đắn đi nào." "Sao thế?" Chàng Thông Ngôn có vẻ dỗi. Cô gái sờ vào má chàng như muốn an ủi: "Vội lắm, em phải đi ngay. Ở bốt đường cái, chúng nó khám kỹ lắm, chỉ thị ở trong rổ ấy." Cô gái nhanh như chớp hôn vào má Hải. Cô vội vàng đến như cơn gió, rồi lại ra đi nhanh như cơn gió. Cô không trở ra theo cửa chính, mà xé rào lội xuống ruộng ngay ở sau nhà. Chuẩn Ý Hải còn tần ngần đứng ở bụi tre nhìn theo cô gái khoác tấm ni lông xanh đi giữa cánh đồng lúa đã uốn câu. Anh còn có thể đứng lâu nữa nhìn theo cái bóng xanh cứ nhỏ dần. Nhưng bỗng giật mình tỉnh lại, đi đến bên hè cầm cái rổ đem vào bếp. Còn chưa kịp làm gì, anh đã nghe bà cô gọi: "Anh Hải, có khách." Hải lấy cái mệt đậy rổ cá lại, bước vội lên nhà, đon đả chào đón mấy người nhà binh: "Xin chào Trung úy Beckner, con gió lành nào đã đưa Trung úy đến thăm nhà tôi hôm nay sớm thế?" Beckner cười cười, đảo mắt nhìn khắp căn nhà, rồi ra cửa sau nhìn xuống bếp. Sau đó mới lên nhà ngồi xuống chiếc ghế dựa: "Gió lành nào đâu? Hôm nay chủ nhật, lại đúng phiên chợ. Tôi định đi dạo quanh chợ một lát xem dân tình. Nhưng ngài đại úy triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, chuẩn úy cũng phải có mặt. Tôi liền nhận nhiệm vụ liên lạc cho nhanh chóng. Chuẩn úy cũng đã quân phục chỉnh tề rồi nhỉ? Thôi, nước nôi để khi khác, ta mau về họp cho chóng vánh, chủ nhật còn phải nghỉ ngơi." Chuẩn úy Hải liếc mắt qua đã cảm nhận thấy có cái gì không ổn trong nét mặt, giọng nói của Beckner. Điều ngạc nhiên hơn nữa là hai người tùy tùng của Beckner toàn là hạ sĩ quan của phòng nhì cả. Khi ra đến đường, sự ngạc nhiên nghi ngờ của anh hầu như đã được xác định. Lúc này Beckner đi tách sang một bên, còn Hải đi giữa, hai viên hạ sĩ phòng nhì kèm hai bên. Hải hiểu ngay mình đang trong một tình thế nguy khốn. Anh lập tức nghĩ ngay đến cách đối phó mà anh đã phải tính toán từ trước. Họ dẫn anh đến đại sảnh của PC. Trung úy Beckner và Trung úy Hải bước vào. Hai viên hạ sĩ khép cửa lại và đứng gác bên ngoài. Chỉ thấy có ba người. Hải biết đây không phải là cuộc họp, mà là cuộc hỏi cung sơ bộ. Đại úy Tha Lân vẫn bằng cái giọng nghiêm nghị, lạnh lùng, trung tính như mọi ngày: "Ông chuẩn úy Hải, theo như tin tình báo, cô Nguyệt, vợ chưa cưới của ông hiện nay làm liên lạc cho Việt Minh. Ông trung úy buộc tội ông vẫn liên lạc với cô ta. Không phải mối liên hệ trai gái, mà là mối liên hệ có tính chính trị. Ông trả lời thế nào về việc buộc tội này?" "Ông là thuộc cấp của tôi. Nếu ông vô tội, tôi sẽ bảo vệ ông. Còn nếu có đủ bằng chứng, tôi không giúp được ông đâu. Vì vậy, ông nên khai thực và hãy bảo vệ bản thân." Trung úy Hải suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Đúng, cô Nguyệt là vợ chưa cưới của tôi. Việc cô ta làm liên lạc cho Việt Minh tôi hoàn toàn không biết. Trước đây chúng tôi sắp sửa cưới nhau thì có cuộc vây chùa. Cô ta là đàn bà. Cô sợ bị quân đội bắt bớ, sợ phòng nhì, bỏ trốn. Tôi nghĩ đó là lẽ tự nhiên. Tôi xin hỏi ông một điều." Trung úy phòng nhì lên tiếng: "Điều này rất quan trọng. Hiện nay ông có liên hệ với cô Nguyệt không?" "Cô Nguyệt là vợ chưa cưới của tôi xin nhắc lại, và đó là chuyện riêng của tôi. Tôi nghĩ tôi được phép không trả lời câu hỏi này." Beckner mở chiếc cặp, lấy ra một xếp ảnh, quăng ra trước mặt Hải. Đó là những tấm ảnh mà người ta chụp lén khi Nguyệt đứng ở trước cửa hàng tạp hóa của bà cô già. Nguyệt ngoái đầu nhìn lại phía sau, Beckner có vẻ đắc ý: "Ông nhận ra cô Nguyệt vào ngày Chủ nhật 25 tháng 3 chứ? Hôm ấy cô ta ở nhà ông đúng 30 phút. Hải quay sang đại úy Tha Lân nói như để phân bua: "Với hai người sắp tới hôn nhân, tôi nghĩ những tấm ảnh này cũng chẳng chứng minh được điều gì. Có thể cô Nguyệt trốn ra vùng du kích, nhưng cô ta về thăm chồng chưa cưới, điều đó chẳng lẽ không được phép?" Beckner nhíu mày lại rồi cười: Thế còn sáng nay? Trước đây 20 phút thôi, cô Nguyệt về thăm ông. Điều này ông có chối không? Và hiện nay cô ta ở đâu? Đó là điều chúng tôi cần biết. Hải còn đang nghĩ cách trả lời thì người hạ sĩ mang vào một chiếc phong bì. Beckner lấy ra tấm ảnh mới đưa cho đại úy Thalen. Chúng tôi muốn chuẩn úy phải thành thật. Đây là một tấm ảnh mà người của chúng tôi mới chụp cách đây vài mươi phút. Cô ta vừa mới vào nhà ông. Cô ta đã nói với ông những gì? Hiện nay cô ta trốn ở đâu? Hải liếc nhìn tấm ảnh mới còn chưa khô mà Thalen đưa cho anh. Hải vừa định trả lời thì Beckner vội giật lấy nó, rồi trố mắt nhìn một lúc. Sau đó bỗng vỗ tay xuống bàn, miệng mỉm cười, rồi đứng lên chỉ cho Thalen. Đại úy có nhìn thấy cái gì không?
Cái gì?
Đây này, đúng rồi.
Còn cái rổ cô ta cắp ở tay?
Đúng rồi, cái rổ.
Cái rổ, sao?
Thưa đại úy, nó giấu tài liệu trong cái rổ. Những người hạ sĩ quan phòng nhì được sai đến ngay cửa hàng tạp hóa của bà cô già. Họ lục tung căn nhà. 10 phút sau, họ tìm thấy cái rổ đậy bằng cái mẹt còn nguyên trong bếp. Họ mang đến. Đại úy Thalen nhìn thấy một mớ cá chép 5 con tai trâu. Beckner thân hành khám từng con cá chép trước mặt đại úy Thalen. Cuối cùng, hắn moi ra được cái ống sậy nhỏ hơn cái ngón tay út đút trong miệng con cá to nhất. Hắn reo lên như bắt được vàng. Xé cái ống ra. Bên trong là tờ giấy perlue uốn lại bé hơn điếu ống thuốc lá. Hắn đắc ý. Thế nào Hải, con vợ mày là Việt Minh. Tao không ngờ mày cũng là Việt Minh. Hết cãi rồi chứ. Mày có biết cái hiệu ảnh xế trước mặt nhà bà cô mày không? Năm trước, nhà cụ Chánh Long ăn khao. Chính mày đã nói dối là thuê thợ ảnh ở đấy về chụp. Tao cho gọi thằng chủ hiệu ảnh. Nó sợ vãi cứt khai ra hết. Từ dạo ấy, tao đã nghi mày. Nhưng cứ tưởng chỉ là trò tranh giành giữa họ Bùi và họ Nguyễn. Ai ngờ mày đã là Việt Minh từ dạo ấy. Con ơi, muốn sống thì khai hết đi. Không giấu được bố mày đâu. Đại úy Thalen lắc đầu đứng dậy. Trước khi đi, ông ta nói với Hải. Ông đã phụ lòng yêu quý của tôi. Bây giờ tôi chẳng còn có thể giúp ông được nữa rồi. Sau đó quay sang Beckner, ông lễ phép nói. Thưa Trung úy, còn bây giờ là nhiệm vụ của ngài. Tôi không có quyền can thiệp nữa. Việc phát hiện ra chuẩn úy thông ngôn Bùi Văn Hải hoạt động cho Việt Minh có tiếng vang lớn trong đơn vị quân viễn chinh. Trung úy Beckner được thăng hàm đại úy. Còn đại úy Thalen thì thôi giữ chức chỉ huy trưởng PC huyện và được chuyển sang đơn vị chiến đấu khác. Thực ra, điều này Beckner không muốn. Nó nằm ngoài ý định của Beckner. Anh ta khác với Thalen về quan điểm chiến tranh. Chứ thực ra trong thâm tâm anh vẫn quý trọng Thalen. Ở Thalen, cái nét quý tộc thuần Pháp, cái nét cao thượng ấy, Beckner dù mơ cũng không có được. Do vậy, tối hôm ấy, đại úy Thalen mời riêng Beckner đến uống rượu chia tay. Anh lập tức nhận lời ngay. Ngồi trên 2 cái ghế bành gỗ gụ, mặt đá kiểu tàu, họ uống rượu vang, hút thuốc lá thơm và tâm sự. 2 người cùng làm việc với nhau đã 4 năm rồi, kể từ hồi PC còn nằm trên đỉnh núi Thần Lằn. Họ có lạ gì tâm tính của nhau? Thalen cười mỉm bắt đầu câu chuyện. Từ lúc anh tuyển người giúp việc, tôi đã hiểu Trung úy ngay. Anh còn nhớ cái vụ 3 người lính Bảo Hoàng chuyên chọn những tù binh trẻ và khỏe rồi mổ bụng lấy gan xào ăn chứ. Làm sao tôi quên được? Beckner cười giòn. Ôi chao, bọn thằng Lâm, thằng Hà, thằng Tuyên, bọn này tin rằng những đứa du kích ấy là những kẻ táo tợn, gan lì. Ăn được gan kẻ thù can đảm thì mình sẽ can đảm hơn. Đó là một niềm tin thơ ngây, nguyên thủy, hoang dã còn sót lại đến thời hiện đại. Chính thiếu tá The Roper, bạn tôi, bảo đã đưa bọn ấy ra tòa. Và chính anh là người đã cung cấp tiền thuê luật sư, rồi chạy chọt giúp cho chúng trắng ám. Chả vậy mà khi về dưới quyền anh, chúng đã cúc cung tận tụy với anh. Cái cách dùng người ấy anh học được ở đâu? Thuở nhỏ, tôi ham đọc sách cổ của Tàu. Tôi học được từ trong sách, từ cả người đời nữa chứ. Anh không hiểu cái nghĩa khí anh hùng hào hán Đông Phương đâu. Đó là một lời đã biết đến ta, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau. Nói rồi Beckner uống cả một cốc rượu vang lớn. Còn Thalen thì càng uống càng trầm ngâm. Tôi chợt nhớ tới lời một người bạn ở Sanh Si. Anh ta bảo, ở thời đại chúng ta có rất nhiều chính ủy. Anh cũng là một chính ủy đấy.
Sao? Tôi? Beckner là một chính ủy.
Beckner cười vang ồ ồ. Phải, có chính ủy phía tả, cũng có chính ủy phía hữu. Chính ủy là người say mê cuồng tín một thứ tư tưởng, hết lòng vì tư tưởng ấy cho dù phải chết. Nghĩa là có thể có chính ủy nhà thờ, chính ủy Phật giáo. Điều này tốt hay là xấu? Như tôi chẳng hạn, tôi hết lòng hết sức vì sự vinh quang của nước Pháp. Tôi tốt hay tôi xấu? Tôi cũng chẳng biết nữa. Thalen buồn rầu trả lời. Có những lúc, những người cứu vớt thế gian, và cũng có những lúc, những người làm khổ thế gian. À mà thôi, ngày mai tôi lên đường rồi. Người ta chuyển anh đi đâu? Có lẽ tôi lên Tây Bắc, lên Điện Biên Phủ. Dù sao ở đấy tôi cũng được đánh nhau theo kiểu hiện đại, mặt đối mặt, súng đối súng. Dù sao ở đấy tôi cũng được làm như một người lính. Còn ở đây không hợp với tôi. Lắm lúc tôi chẳng biết mình đánh nhau với ai. Giết toàn đàn bà và những người không có súng. Đó là những tháng giữa năm 1953, lúc quân ta và quân Pháp chuẩn bị vào một cuộc quyết chiến cuối cùng ở PC huyện. Ta cũng ráo riết chuẩn bị nhổ bốt, phá tề, mở rộng vùng giải phóng. Ta cũng muốn biết địch, địch cũng muốn biết ta. Do vậy, ngày nào chúng cũng tra tấn Hải bằng đủ mọi cách. Chúng cáu kỉnh vì chẳng moi được một lời từ miệng anh. Hôm nay, Robert dùng biện pháp cuối cùng, đó là trò lặn trên cạn. Kẻ bị tra tấn nằm trên một cái giường, hai tay bị trói vào giường, chân cũng thế. Hải nằm trên giường tra tấn, mắt nhắm lại. Anh đã chịu đủ mọi cực hình từ đánh đập dã man kiểu trung cổ đến tra điện. Thân thể sưng vù chỗ nào cũng có vết thương. Chân thì gãy. Anh không phải người cuồng tín, cũng chẳng mang tư tưởng anh hùng. Anh đã học trường Pháp, đã giao tiếp với người Pháp. Anh đã học những tư tưởng cao đẹp của dân tộc họ và đã thấy sự ngạo nghễ vênh vang của những con người da trắng. Lúc nào cũng tự vỗ ngực, lúc nào cũng miệt thị hành hạ những người đồng bào hiền lành khốn khổ của dân tộc mình. Không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thế thôi. Và bão tố đã nổi lên rồi. Và các ngươi phải nếm trải cái tủi nhục cay đắng mà các ngươi đã đổ xuống đầu chúng ta. Đơn giản lắm, chỉ có thế thôi. Và giờ phút tàn lụi của họ sắp đến. Có như thế, các ngươi mới cuồng điên như con thú dãy chết. Đấy, cái lập luận của Hải đã có thể chịu đựng được sự hành hạ tàn khốc của địch. Chỉ giản dị thế mà thôi. Tiếng Beckner vang lên trong đầu Hải. P2 là gì? B7 là gì? Đó là những thuật ngữ mà Beckner đã nhặt trong tờ giấy nhét trong miệng con cá chép tai trâu. B5 là gì? KN là gì? Mày phải khai, nếu không hôm nay mày phải chết. Hải trả lời rất điềm tĩnh. Là những nấm mồ. Sẽ có rất nhiều nấm mồ. Hải biết số phận của mình. Không khai chúng cũng giết, khai chúng cũng giết. Mà cách mạng và chiến thắng lại rất cần đến sự im lặng của anh. Vậy thì Hải im lặng. Sự bình tĩnh, sự nhắm mắt ở phút giờ ấy lại giúp anh nghĩ tới hình bóng Nguyệt. Những ngày bị tra tấn liên miên, anh đã quá thờ ơ với hình bóng ấy. Có lẽ đây là những phút linh thiêng, vì chỉ có sự linh thiêng mới dắt ta trở về những điều quý báu thật sự của đời người mà nhiều khi ta quá vô tâm đã quên đi. Cũng chẳng hiểu sao anh lại cất tiếng cầu nguyện trong tâm khảm, cầu nguyện giống như Nguyệt mà xưa kia có lúc anh đã chế giễu, cầu nguyện như một Phật tử, mặc dầu chưa bao giờ anh là Phật tử. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đó là nhu cầu tâm linh của con người ở những phút tột cùng chăng? Hay là anh đã là Phật tử ở một tiền kiếp nào đó, mà chủng tử của nó vẫn ngủ yên trong vô thức của anh đến lúc tột cùng này mới thức dậy? Beckner phải dùng đến cách tra tấn cuối cùng, cách mà hắn nghĩ rằng sẽ chẳng một tù nhân nào rơi vào tay hắn có thể chịu đựng nổi. Thầy giáo Hải chợt thấy một màu đen kịt chụp xuống mặt mình. Đó là lúc lũ đao phủ trùng một miếng vải đen phủ kín mặt anh. Có chịu khai không? Tiếng nói của Beckner vang lên một lần nữa. Hải vẫn một mực im lặng. Beckner giơ tay ra lệnh. Bắt đầu. Cách tra tấn thật đơn giản, nhưng thật kinh hoàng. bọn tay chân bắt đầu rót nước xuống tấm vải. Miếng vải dần dần thấm nước, nó dính chặt vào mặt nạn nhân. Nó bịt hết mọi đường chuyển động của không khí vào mũi của nạn nhân. Nước vẫn rót xuống tạo thành một màng nước kín mít, không một thứ khí nào có thể lọt qua. Mới đầu Hải nhịn thở, nhưng không thể nhịn mãi được. Mỗi khi cái mũi hít khẽ là nước lại chui vào phổi ngay. Ông thầy giáo thư sinh mới đầu còn nằm im lặng, sau đó buộc phải giãy giụa, tiếp đó phải nhổm đầu lên, rồi cong người như con tôm, ngửa cổ ra, cố hết sức hất vuông vải đen đi mà không được. Anh đang bị chết đuối trên cạn, lồng ngực muốn nổ tung vì nước đã tràn vào phổi, vì thiếu không khí. Phản xạ sống buộc anh phải hít một lần nữa, mà càng hít thì nước càng chui vào phổi. Khi bọn đao phủ theo lệnh của Beckner lột tấm vải ra, thì mặt thầy giáo Hải đã xám ngoét, anh ho sặc sụa, nước ở mũi anh vọt ra. Sau đó anh nôn thốc nôn tháo, chất nôn nhoe nhoét trên mặt. Một tên lính hất xô nước lên mặt anh, cho cái chất bầy nhầy trôi xuống nền. Tiếng Beckner lại cất lên: "Có khai không? P2 là gì? P5 là ai?" Hải vẫn im lặng không nói. Lúc này anh không cầu nguyện niệm Phật nữa. Những lời cầu nguyện khi trước đã biến thành những tiếng chuông êm dịu ngân nga trong tâm khảm chàng trai, nửa mê nửa tỉnh. Anh biết mình sắp chết, bởi vì trong cơn mê, anh thấy hình ảnh của Nguyệt bồng bềnh trên làn xương trắng. Người lính rót nước tra tấn có nhiều kinh nghiệm bảo Beckner: "Mắt thằng này lờ đờ rồi, báo cáo trung úy, rót nước thêm lần nữa là hắn chết." Beckner phẩy tay tức giận: "Ừ, thôi tạm ngừng. Mà đâu có thể để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Treo ngược lên cho nước chảy ra. Dù hắn có chết, thì cái chết đó cũng phải có lợi cho chúng ta." Trong cuộc đối đầu này, khi sự ngoan cường của Hải tăng lên, thì sự tức giận của Beckner cũng dần tăng lên đến những cung bậc cao hơn. Thông thường sự tàn khốc tăng lên thì sự ngoan cường giảm đi, cho đến lúc chẳng còn chút gì nữa. Thể trạng càng mảnh dẻ, sự chịu đựng ngoan cường càng kém. Hải là người gầy gò, thư sinh mảnh khảnh, ngực lép kẹp, cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng, không biết ăn to nói lớn, thi thoảng lại ho khúc khắc. Chẳng có chút nào dáng dấp của bậc trượng phu hùng dũng. Người ta bảo Hải là kẻ bạc nhược, yểu tướng. Khi mới bắt được Hải, Beckner tưởng như ăn sống nuốt tươi được cái con người hèn yếu đó. Cũng tưởng chỉ sau một trận đòn là đè bẹp được ý chí của ông giáo làng trói gà không chặt. Tây lùn Beckner không ngờ những trận đòn chỉ làm cho đôi mắt của ông thầy giáo đã sáng lại càng thêm sáng mà thôi. Không biết lấy sức lực đâu mà Hải chịu đựng giỏi đến thế. Trường hợp Hải đã trái ngược với kinh nghiệm phòng nhì mà Beckner đã có. Cứ mỗi lần tra tấn, Hải chống cự và chịu đựng nổi là nỗi tức giận trong Beckner lại tăng lên. Tức giận chồng lên tức giận, dần dần nó chuyển biến thành sự căm giận hung tàn. Một bên quyết đè bẹp, một bên quyết chống cự. Lẽ dĩ nhiên, cái điều man rợ nhất sẽ phải xảy ra. Nạn nhân có nỗi sợ của mình, nhưng đao phủ cũng có nỗi sợ của đao phủ. Sợ nhất là con mồi không bị đè bẹp. Bàn tay dù với máu nhưng đem lại kết quả, thì chí ít kết quả ấy cũng là sự an ủi, bởi vì nó biện minh cho hành động. Bàn tay vấy máu mà không có kết quả thì không có sự biện minh. Kẻ giết người khi ấy sẽ trở thành đồ tể. Đao phủ không bao giờ muốn mang tiếng đồ tể. Đó là danh từ hạ đẳng. Đao phủ chỉ thích mang danh sang trọng mà thôi. Bởi thế cho nên, sau khi thất bại trong cuộc hỏi cung tra tấn thầy giáo Hải, Beckner trở nên cuồng giận. Hắn như kẻ điên rồ, nghĩ ngợi, tìm một cách khủng khiếp nhất để kết liễu đời Hải. Để tỏ ra hắn là kẻ chiến thắng, đồng thời thị uy với dân chúng. Để trình diễn sự man rợ, không gì bằng quay ngược lại thời gian, bắt chước thời cổ. Khi Beckner ở với ông Lý Cẩm, cái ông cậu, người bản xứ ấy, đã sống qua thời đại loạn lạc lúc quân cờ đen hoành hành như những kiêu binh trên đất nước ta. Quân cờ đen đánh Pháp, nhưng cũng là quân giặc cướp phá và giết chóc người dân rất dã man. Một bận quân cờ đen tràn vào làng, tuần đinh đóng cửa làng chống cự quyết liệt. Cờ đen bắt được 10 người trai tráng. Quân cờ đen tập hợp cả làng lại để xem chúng mổ bụng và chặt đầu những người chống cự chúng. Câu chuyện từ thuở ấu thơ đã ấn tượng vào Beckner rất mạnh, Để lúc này hắn gợi hứng từ đó và biến tấu đi, tạo ra một cuộc hành hình mà đến bây giờ người dân phố huyện vẫn còn nhớ không quên. Cuộc giết người diễn ra ở bãi chợ. Hôm ấy là ngày 7, đúng phiên chợ huyện ngày 7 ngày 3. Ngày 7 là phiên chính, phiên này có cả mua bán châu bò. Vào ngày ấy, người đông lắm, hầu như người khắp nơi đến dự. Bãi hành quyết nằm trên thửa ruộng đã gặt, sát chợ châu bò. Beckner cho chuẩn bị từ sáng sớm, lúc người đi chợ còn lác đác. Mấy ông lý trưởng tề quanh vùng, phải đem quân tới cắm cờ ngũ hành quanh thửa ruộng, rồi đánh trống thì thùng, cứ như thể chuẩn bị hội làng vậy. Trống đánh vang dội đến nỗi cả chợ nhớn nhác lên, đám châu bò cũng phải nghền cổ kêu ầm ĩ. Đúng 10 giờ sáng, đoàn lính từ PC huyện xuất phát, đi đầu là trung úy Tây Lùn Beckner. Trung úy cưỡi con ngựa hồng mượn của gia đình cụ Chánh Long. Không hiểu sao hôm ấy Beckner hình thức đến vậy, chẳng hiểu hắn mượn được ở đâu chiếc áo sơ mi lụa đỏ chói. Trung úy Beckner sáng rực chói lọi trên lưng con ngựa đi suốt dọc phố đến chợ. Tiếp theo sau lưng hắn là hai hàng lính lưỡi lê tút trần, vác vai, đi đều bước. Cuối cùng là chiếc xe bò kéo chở người bị hành hình. Thầy giáo Hải quần áo rách bươm, mặt mày thâm tím, tóc dài bù xù, râu ria, xồm xoàm. Đứng sau lưng anh là Đao Phủ, tay cầm đại đao sáng loáng, mặc quần áo nâu. Ngay sau chiếc xe bò là lũ trẻ con đông như kiến cỏ, chúng chen lấn, kêu ồn ĩ. Đến bãi hành quyết, Beckner ngồi trên chiếc ghế bành, sau lưng là những người lính tay lăm lăm, cây súng lưỡi lê nhọn hoắt. Người ta đã đào sẵn một chiếc huyệt ở ngay thửa ruộng bên cạnh. Một người lính ngụy cầm dao chặt một cây tre làm ba đoạn. Một đoạn gốc dài hơn hai đoạn kia, đoạn gốc được cắm xuống ở phía trước Beckner. Người ta đã chuẩn bị trước chiếc vồ tre. Tiếng đóng cọc tre chan chát, phải kê ghế đứng lên mà đóng. Cuối cùng chiếc cọc vững chãi nhô lên khỏi mặt đất khoảng chừng 1 mét. Thầy giáo Hải được dìu từ xe bò xuống, mặt anh bình thản. Anh chẳng nói một lời. Người ta đặt Hải ngồi dựa vào chiếc cọc, hai tay quặt sau lưng trói chặt vào cọc. Người lính làm việc trói còn cẩn thận lấy chiếc dây thừng khác vòng nhiều lần qua ngực, trói lưng anh vào chiếc cọc. Tiếp theo là đóng hai chiếc cọc ngắn, hai chân dạng ra thành hình chữ V, mỗi cổ chân buộc vào một chiếc cọc. Công việc cuối cùng của người lính trói buộc là quàng một chiếc thòng lọng qua đầu người tử tù để cái nút ở dưới cằm. Trống đánh rộn lên, Beckner ra đứng cạnh người tử tù dõng dạc tuyên án: Bùi Văn Hải, thầy giáo làng Sọ, là một tên cộng sản nguy hiểm. Hắn chui luồn vào quân đội Pháp, làm gián điệp cho Việt Minh. Tội xử theo luật nhà binh, xử tử. Xử tử theo cách chém đầu. Nay thông báo cho toàn dân trong huyện biết, kẻ nào đi theo cộng sản, nhà nước quyết không tha. Thầy giáo Hải dướn cổ lên, mắt sáng quắc như có điện, nói với mọi người đến xem, lúc này đông như kiến cỏ: Đả đảo giặc Pháp dã man, đồng bào hãy trả thù cho tôi. Mọi người không nói gì, chỉ rì rầm khe khẽ. Beckner thấy kéo dài mãi cảnh này không có lợi. Hắn rút súng lục, bắn chỉ thiên ra lệnh hành hình. Có hai tên lính làm Đao Phủ, một tên kéo dây. Hắn chống chân làm động tác như kéo co. Hắn kéo mạnh để cái cần cổ vươn ra đằng trước, để cái gáy được lộ ra. Tên lính cầm dao nhằm cái gáy, vung dao lên chém mạnh. Tên kéo dây mất đà, lảo đảo lùi lại, cái đầu lâu bị kéo mạnh văng ra, đập vào mặt hắn làm mặt hắn nhoe nhoét máu. Cái thân hình mất đầu phun máu ra thành vòi, cái vòi máu đỏ theo nhịp tim, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Người đứng xem có thể cảm được nhịp đập của con tim qua luồng máu chảy. Còn cái đầu lâu của thầy giáo Hải đã rời khỏi cổ, mà đôi con mắt vẫn còn chớp chớp và đôi môi vẫn còn mấp máy. Có lẽ đôi môi ấy vẫn tiếp tục nói: Hỡi đồng bào, hãy trả thù cho tôi. Trong thời gian ấy, đại úy Ta Lân đã thuyên chuyển sang một đơn vị khác, còn người chỉ huy mới lại chưa về. Ở PC huyện, khi ấy Beckner là người chỉ huy cao nhất, chẳng có ai ngăn trở, cho nên Beckner làm lắm điều mà người ta gọi là kỳ quái và bệnh hoạn. Hắn lấy một chiếc thuyền thúng cắm ba cái cọc, mũi thuyền cắm chiếc cọc thấp nhất, treo cái rọ lợn thưa đựng đầu thầy Hải. Giữa thuyền là chiếc cọc trung bình, tay lùn sai mổ bụng thầy Hải, lấy bộ lòng trắng hếu quấn vào chiếc cọc này. Đuôi thuyền là chiếc cọc cao nhất, Beckner sai lấy chiếc áo trắng vấy máu của thầy Hải, rồi dùng cây cọc cao tạo thành một gã bù nhìn. Cuối cùng, buộc hai dây thừng ở mũi thuyền, sai hai thằng lính ban ngày đi hai bên bờ chậm chạp kéo chiếc đò chở xác trên con sông đào. Đến mỗi xóm lại bắt dân ra xem, đặt tên cho trò biểu diễn quái gở ấy là Thuyền Cộng sản trôi sông.